Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại quận Tân Bình, Sài Gòn. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đề tài biết bao giờ mới leo qua nổi vách sầu. Quý vị có vách sầu nào không? Nếu mà không có thôi mình đi về. Ở đây dành cho những người đang có vách sầu, một vách sầu hoặc là nhiều vách sầu. Cái vách sầu là cái từ tôi mượn trong câu hát của nhạc sĩ Vũ Thành An trong bài hát Đời Đá Vàng. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Tôi có quen một chị thiền sinh hát nhạc của Thành An rất là hay, hát nhạc Trịnh cũng hay, ở Hawaii. Và cứ mỗi lần tôi về Hawaii thì và nghe chị hát thì chị cứ lại hát ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Tới lần thứ tư, thứ năm tôi mới nói với chị là ủa sao mà cái vách sầu nó lớn cỡ nào mà con leo hoài nó không qua vậy. Và lúc đó chị rơi nước mắt. Chị nói giờ phải, con hát bài này là con hát cho con. Cái vách sầu của con nó lớn lắm. Rồi tôi dĩ nhiên là biết câu chuyện của cuộc đời chị. Rồi tôi có nói với chị là vách sầu có khi là từ hoàn cảnh đưa tới. Nhưng mà cũng có khi là do mình xây dựng thêm. Nhưng mà lúc đó chị đã không có hoan hỷ với ý kiến đó, không có tiếp nhận lắm. Cũng lắng nghe nhưng mà không có đồng tình. Rồi những năm sau đó, chị có viết thơ cho tôi, chị nói là thưa thầy, dạ phải, thầy nói phải, vách sầu từ ở trong con nó đi ra nhiều hơn là từ bên ngoài nó đi tới. Vách sầu chỉ là một cách nói thôi. Chúng ta ai cũng có những khó khăn, những nỗi khổ niềm đau. Và chúng ta càng có mặt lâu trong cuộc đời này, mà nếu chúng ta không có được một cái thái độ sống đúng đắn, không có hiểu hết bản chất của đời sống, và đặc biệt là không có hiểu hết bản thân mình, thì càng sống lâu chúng ta sẽ càng đâm đầu vào rất nhiều vách sầu. Chúng ta càng vướng khổ lụy rất nhiều. Chúng ta có những cái khổ lụy với những người thân yêu của mình. Và có lẽ đây là cái vách sầu lớn nhất. Nói như rất nhiều bậc hiền triết, cái nỗi khổ lớn nhất của nhân sinh đó là tình cảm, là ái tình. Mà ái tình đây nó bao gồm những cái liên hệ thương yêu giữa cha con, giữa mẹ con, giữa vợ chồng, những cái luyến ái tình cảm. Mà nói kỹ hơn nữa là ái biệt ly khổ. Cái khổ lớn nhất của nhân sinh có thể nó nằm ở cái chỗ là ái biệt ly. Tức là thương yêu nhau mà không được sống chung với nhau. Mình thương người đó nhưng mình không có lấy được người đó, mà phải lấy một người khác. Thì nó rơi vào một cái khổ khác. Nó đối với cái khổ ái biệt ly, đó là cái khổ quán tắng hội khổ. Cái người không có ưa, cái người không có thương mà phải sống chung, phải chung đụng, phải thương. Đó là một cặp song hành. Ghét mà phải sống chung, mà thương thì không được sống chung. Nhưng mà ngay cả khi mà cái người mà mình rất thương, cái người mà mình đã tìm rất là nhiều cách để mà cưới cho bằng được, rõ ràng là mình rất thương người đó, nhưng mà và mình cũng đang sống chung với người đó, nhưng mà mình vẫn khổ dài dài. Có thương mà vẫn có khổ. Chứ không phải là không thương rồi nó mới sinh ra khổ. Mà nhiều khi là càng thương thì lại càng khổ. thương nhiều thì lại khổ nhiều. Cho nên cái thứ mà nó chi phối tâm trí chúng ta nhiều nhất, nó phát kiệt năng lượng chúng ta nhiều nhất, nó làm cho chúng ta trở nên tầm thường nhiều nhất, nó cản trở cho những cái giá trị linh thiêng màu nhiệm trong con người nhiều nhất, đó chính là tình cảm. Nhưng mà trớ trêu, tình cảm là một cái nhu cầu thiết yếu cơ bản của con người. Con người sống không thể không có tình cảm, đó là điều rất là tự nhiên. Nhưng mà chúng ta không được học hỏi nhiều, không được trao truyền nhiều những cái kinh nghiệm làm sao để mà mình đụng vào tình cảm mà mình không khổ hoặc là ít khổ. Có cái trường nào dạy yêu đâu, có cái nơi nào dạy người ta thương nhau để mà không khổ đâu. Cho nên mình cứ thương đại, mình cứ yêu đại. Và có rất nhiều bạn trẻ viết thơ cho tôi nói là: thưa thầy, giá như ở Việt Nam mình mà có một cái trường dạy yêu là con sẵn sàng bỏ 1-2 năm ra để con học. Chứ không phải là tụi con không có muốn học đâu, rất là muốn học, nhưng mà ai dạy? Mà thật ra cái câu hỏi hay hơn là ai có đủ tư cách để dạy? Dạy về tình yêu hay là dạy về tình thương? Cái người mà dạy được điều đó là cái người phải rất là hạnh phúc. Cái người có rất nhiều tình thương mà không khổ vì tình thương. Nghĩa là trên đời này có những người họ làm được điều đó, họ vẫn thương yêu nhưng mà ít khổ lụy. Và trong khi thương yêu thì họ nhận rất nhiều năng lượng, nhận rất nhiều giá trị từ tình thương, tình yêu. Và tình thương, tình yêu đã trở thành một cái nguồn sống, một cái nguồn năng lượng để nuôi dưỡng, giúp cho người đó bay cao, bay xa. Có những người làm được như vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta không làm được? Đành rằng có những cái vách sầu, có những cái điều bất như ý, có những cái khó khăn nó đến từ bên ngoài, do người khác gây ra, cho cuộc đời xô đẩy tới, mình phải gánh chịu. Ví dụ như mình khổ khi mà con của mình nó không chịu học hành, nó gái gúm hay là nó tụ tập băng đảng, rồi nó hút chích, nó bất hiếu với mình. Và nhìn vào tương lai nó thấy rất là mờ mịt. Và đây có thể là nỗi khổ chung của các bậc cha mẹ. Hoặc là con mình nó không chịu học hành, nó lo chơi game. Và gần đây thì cha mẹ lại có thêm những nỗi khổ khác là con mình nó rất là chăm học. Học đến nỗi mình biểu nó ngừng học, nó vẫn cứ học. Mà nó không biết gì hết, ngoài cái chuyện học của nó thôi. Không có những cái kinh nghiệm đối ứng để vào đời. Rồi cha mẹ khổ khi mà con mình nó rơi vào trầm cảm, nó rơi vào những hội chứng tâm lý. Rồi kể cả con mình nó lành lặn, nó vào đời, rồi nó lập gia đình với cái người chẳng phải là cái nơi nương tựa an toàn để làm cho cuộc đời nó có hạnh phúc, thì cha mẹ lại tiếp tục khổ sở. Rồi chúng ta có những cái khổ khi mà chúng ta có bệnh tật. Bây giờ mà bác sĩ tuyên bố là mình bị ung thư thì ai mà không khổ? Đó chẳng phải là một vách sầu chăng? Rồi bây giờ chúng ta lại có những cái hội chứng tâm lý rối loạn, lo âu, khủng hoảng tinh thần, trầm cảm, hoang tưởng. Tất cả những người nào mà rơi vào những cái hội chứng tâm lý đó thì khổ triền miên. Khi mà tôi nhìn một cái người bị những hội chứng tâm lý, đặc biệt là trầm cảm, tôi nhận ra liền, tại vì mình cũng đã từng bị trầm cảm. Thật ra là mình nhìn vào một cái người bị trầm cảm hay là những cái hội chứng tâm lý mà họ mắc phải, thì mình nhìn họ cạn kiệt năng lượng, đôi mắt của họ đuối, và bao quanh họ, nói theo khoa học là những cái biofuel, cái vùng năng lượng quanh họ nó bị tắt ngấm đi. khác với một cái người sung mãn về năng lượng, tràn trề năng lượng, khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, thì bao quanh họ bao giờ cũng có một cái vùng năng lượng rất là mạnh mẽ. Mình nhìn vào thấy đáng tin cậy và có thể nương tựa được. Nhưng mà đối với một cái người tâm lý yếu đuối hay là đang tổn thương ấy, thì cái vùng năng lượng nó không có nữa. Nó tắt ngấm từ bên trong. Cho nên đôi mắt của họ là cái nơi có thể nói nhiều nhất, là họ đang rất là mệt mỏi. Mỗi ngày như vậy họ phải chống chọi rất nhiều lần với cái con chó đen, với con quái thú ở trong lòng của họ. Và cứ mỗi lần cái trận bão cảm xúc nó rút đi, cái con chó đen nó quay về cái hang của nó đó, thì để lại một cái bãi chiến trường sơ xác. Các chuyên gia tâm lý trị liệu ở Nhật Bản họ nói là khi mà một cơn cảm xúc trầm cảm nó đến, nó không đáng sợ bằng khi nó rút lui. Là tại vì khi nó đến đó, thì nó có thể làm cho chúng ta kiệt sức, rút mòn năng lượng, nó có thể làm cho chúng ta ứa ra chất độc, vung vãi ra những câu nói hành động gây tổn thương người khác, khiến chúng ta có những suy nghĩ và thậm chí là hành động tiêu cực. Nhưng mà nếu như mình có kinh nghiệm để chăm sóc cái cơn trầm cảm của mình, hay là trong một cái điều kiện ưu tú có được những người hiểu biết, những người thương yêu bên cạnh thì giúp đỡ cho chúng ta, thì chúng ta có thể chăm sóc được cái cơn trầm cảm của mình một cách không có quá khó khăn. Nhưng mà cái nguy hiểm là khi cái trận bão cảm xúc nó rút lui rồi đó, thì nó để lại trong chúng ta một thành kiến mới, một cái quan niệm mới, một cái cảm xúc mới về các đối tượng mà mình tiếp xúc, về cuộc đời này. Nói chung là cái thấy của chúng ta nó bị sai thêm một lần nữa. Và cơn bệnh trầm cảm nó trở nên nặng nề thêm một lần nữa. Vậy thì một người mà suốt ngày cứ phải đối phó với những cái cơn cảm xúc bất thình lình như là những trận bão lớn trong lòng, vì nghĩ cái đó là bao nhiêu vách sầu. Thí dụ như mình vướng vào tình cảm đi, ở một cái tuổi còn bồng bột, còn nhìn cuộc đời đầy màu hồng quá, thì có thể là mình nói như cụ Nguyễn Du là đã mang lấy một chữ tình khư khư, mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ đưa đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đó là một cái giai đoạn mà mình chưa có hiểu nhiều về cái cảm xúc của con người của mình. Mình cứ đi theo nó thôi. Mình thích, mình yêu, mình lao theo, mình nắm bắt thôi, chứ mình không có đủ bình tĩnh, lý trí mình chưa có đủ lớn, đủ sáng để mà ngồi suy xét lại cái điều này nó ảnh hưởng gì cho tương lai mình, cuộc đời mình và những người sống xung quanh của mình. Và đây có phải là cái thứ tình thương chân thật bền vững hay không? Nhưng mà ở một cái độ tuổi mà mình đã vượt qua cái thời bất chấp, cái thời nổi loạn đó, cho dù là mình có vướng mắc vào tình cảm thì mình vẫn có những cái khoảng hở, những cái khoảng thời gian để mình tập trung vào công việc, tập trung vào những cái việc lợi ích cho gia đình, cho xã hội, tập trung vào những cái sở thích, vào những cái đam mê của mình. Nhưng mà đối với những người bị tổn thương tâm lý, bị trầm cảm, thì họ cũng không có cái cơ hội đó nữa. Ngay cả khi cái con quái thú đó đã rút lui rồi, thì họ chỉ có nằm bẹp đó, và chỉ có ngủ mà thôi, không còn muốn làm cái gì nữa hết. Cái cơ hội để mà được sống tự do đó, tự do ở đây, cái freedom ở đây đó, theo cái nghĩa là không bị khống chế bởi cái con quái thú đó, cái cơn trầm cảm đó, cái bóng tối đen kịch đó, cái năng lượng khủng khiếp đó, nó rất là ít, nó rất là mong manh. Đối với những người đã ở cấp độ cuối cấp độ 2 hay là rơi vào cấp độ 3 của trầm cảm. Cho nên mới nói là khi mà mình chăm sóc một cái người đang bị trầm cảm, một cái người tổn thương tâm lý mà mình thấy họ ăn được, họ cười được, họ nói được, họ ca hát, họ làm thơ, rồi họ tâm tình, họ chia sẻ, họ có những cái hoạt động, họ làm những cái điều họ ưa thích, thì mình xúc động muốn rơi nước mắt vậy. Tại vì mình biết đó là cái giây phút mà họ tự do, họ thoát ra khỏi cái vách sầu của họ, họ thoát qua được, họ leo qua được. Mà nhiều khi là do họ leo qua được Mà nhiều khi là vách sầu nó sụp xuống, nó tạm thời nó sụp xuống để cho mình dễ thở, rồi nó sẽ dâng trở lại, nó sẽ mọc trở lên lại. Và khi mà mình có thời gian, mình ngồi mình quan sát, mình nhìn sâu vào một cái người là nạn nhân của cái vách sầu đó, của nỗi khổ niềm đau đó, thì mình rất là thương. Và mình thấy mình rất là may mắn. Cho dù là mình cũng có những cái vách sầu, mình đã từng vượt qua rất nhiều vách sầu, bây giờ thì nó cũng còn một ít khó khăn, một ít nỗi khổ niềm đau, nhưng mà nó chẳng thấm thía gì so với một cái người mà họ mất hoàn toàn khả năng kiểm soát cảm xúc của họ. Quyền làm chủ cuộc đời bị lấy đi. Khi mà bạn yêu, bạn thương một người nào, thì có thể cái quyền tự chủ của bạn nó thuộc về người đó. Nhưng mà có lúc bạn lấy lại được, có lúc bị người đó lấy đi, nhưng mà cũng có lúc bạn lấy lại được. Mà thường là khi người đó bỏ mình thì mình mới lấy lại được. Khi người đó phản bội thì mình mới lấy được cái quyền, chủ quyền của cuộc đời mình. Nhưng mà một người mà bị trầm cảm, bị tổn thương tâm lý thì chủ quyền cuộc đời của họ gần như là không thể lấy lại được. Trừ phi họ được trị liệu tới nơi, tới chốn, và họ dành rất nhiều thời gian cho việc chữa trị này, thì họ mới có cơ hội để sống những cái khoảnh khắc, những cái giây phút, những ngày tháng được tự do. Cho nên cái chữ giải thoát ở trong Đạo Phật không có nghĩa là bạn rời khỏi cái thế giới này để sinh về một cái thế giới khác, rời cái cõi này để về một cái cõi khác, mà cái chữ giải thoát ở trong Đạo Phật có nghĩa là thoát ra khỏi phiền não, thoát ra khỏi tham sân si. Và ở đây nãy giờ chúng ta nói đó là thoát ra khỏi con quái thú trong lòng của mình. Giây phút mà mình có thể thưởng thức được một chén trà, có thể nhìn được bao nhiêu cảnh đẹp đang hiện bày xung quanh mình, có thể thấy hạnh phúc khi đang ngồi bên người thân thương của mình, đó là giây phút của tự do, của giải thoát. Dù rằng nó rất là mong manh, dù rằng nó chỉ diễn ra vài ba phút, nhưng mà nó vẫn quý vô cùng. Vẫn thấy em cười đùa đó đây, hay là mỗi vết thương lành một nỗi vui. Cho nên nói về vách sầu thì đã là nhân sinh, sống trong cuộc đời này thì ai cũng có. Nhưng mà khi chúng ta rơi vào tâm bệnh, có những cái vết thương tâm lý nó nằm yên ở đó từ thời ấu thơ cho tới bây giờ, và càng ngày càng lớn rộng. Khi mà con quái thú nó đã hình thành và lớn lên ở trong tâm ta rồi, thì cái cơ hội để mà sống không có vách sầu, cơ hội để mà sống tự do, để mà thưởng thức những giá trị màu nhiệm trong cuộc đời này, là một cái điều cực kỳ khó khăn, cực kỳ hiếm hoi. Nhạc sĩ Vũ Thành An nói: ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, ta tìm một tiếng yêu chỉ toàn là sầu đau, ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời còn khát khao, ước vọng còn cấu cạo. Tức là nhạc sĩ đã nhận thấy được cái vách sầu này đó là do những cái khát khao, những cái cấu cạo của mình mà ra, chứ không phải là do người khác tạo ra. Từ cái thời ấu thơ, từ cái thời còn trẻ, mình có những cái mong muốn, những cái khát khao, và mình đã bỏ ra 5 năm, 10 năm, vài chục năm trời để thực hiện nó. Và có khi mình thực hiện được, có khi mình không thực hiện được. Nhưng mà con đường để mà thực hiện nó, cái hành trình để đi tới những cái giấc mơ, những cái hoài bão, những cái mong muốn của mình đó, nó xa vời vợi và nó không biết bao nhiêu là trúc trở, bao nhiêu là khó khăn. Và chúng ta đã sống những ngày tháng vô cùng lận đận, vô cùng mệt mỏi, vô cùng căng thẳng, vô cùng khổ đau để đạt được tới cái gọi là hạnh phúc. Tại vì chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta thực hiện được ước mơ của mình là chúng ta sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà điều trớ trêu đó là khi chúng ta chạm vào nó, chúng ta chưa kịp mân mê nó bao lâu thì cái cảm giác ưa thích nó, thấy nó là một điều kiện hạnh phúc, không còn nữa. Chúng ta chán đó, chúng ta thấy nó bình thường. Và rồi chúng ta lại tiếp tục đặt ra những cái mong cầu mới, những cái khát khao mới. Cho nên tôi mới nói là một trong những cái hội chứng lớn nhất của con người trong thời đại bây giờ, nó không phải là trầm cảm hay là rối loạn tâm thần, mà đó là cái hội chứng này nó gần như là ai cũng bị mắc phải hết. Đó là chúng ta không thể có hạnh phúc trong khi chúng ta có rất nhiều điều kiện để hạnh phúc. Hội chứng không thể thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Chứ không phải là mình không có hạnh phúc là vì mình không có những điều kiện có hạnh phúc. Cái này mình có mà. Mà mình không có hạnh phúc là mình có vấn đề, là mình có bệnh rồi. Cái tâm mình nó bệnh rồi, cho nên nó không cảm nhận được một cái thứ đáng lẽ ra nó làm cho mình có hạnh phúc. Mà bây giờ mình không cảm nhận hạnh phúc, rồi mình tưởng rằng nó hết giá trị, nó không còn là điều kiện hạnh phúc nữa, cho nên mình mới đẩy nó vào một góc, mình mới đối xử tệ với nó, mình hờ hững, mình vô tâm, mình tránh né, mình muốn loại trừ. Tại vì cái bên trong của mình nó đã thay đổi rồi, nó tin rằng phải mới hơn, phải hấp dẫn hơn, phải thấy này thấy kia theo một cái tiêu chuẩn mới nào đó thì mới có thể làm cho nó có hạnh phúc được. Cho nên là phải loại trừ, hoặc là ít nhất là không ngó ngàng tới cái mình đã từng mơ ước, đã từng khát khao, đã từng cấu cào rồi mới có được. Đi tìm một cái mới. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, ta tìm một tiếng yêu. Ở đây Vũ Thành An, trong cái bài này, cái khổ là vì yêu, mong muốn có một tình yêu như ý mình muốn, mà chỉ toàn là sầu đau. Một cái người mà đặt ra những cái mong cầu mà không đạt được, tìm một đối tượng như ý mà không tìm được thì đã khổ rồi. Mà cái người mà đạt được những mong muốn của mình, tìm được cái đúng cái người trong mộng của mình mà vẫn khổ như thường, thì chạy đi đâu cho thoát? Có còn muốn yêu hay là muốn thương nữa hay không? Cái lúc đang khổ thì nói thôi thôi, Thượng Đế ơi đừng có thử con hoài tội nghiệp. Con tởn tới già, con không dám yêu, không dám thương nữa. Sau cuộc tình rồi chắc con đi tu quá. Mà có thấy ai đi tu đâu. Nếu mà thất tình mà đi tu thì cũng khổ cho chùa thiệt. Cũng khổ cho thiền viện. Tu không nổi đâu. Vào đó để mà tá túc đỡ, có một cái môi trường bình an để mà tịnh dưỡng tâm hồn thì được. Nhưng mà cái đó phải biết cách. Chứ còn không biết cách thì vào đó nó còn khổ hơn nữa. Tại vì cái khổ nó ở trong chúng ta nè, chứ không phải là nó ở ngoài chúng ta. Nếu như mình vẫn còn hy vọng, vẫn còn chờ đợi, vẫn còn tìm kiếm, thì mình chạy đằng trời thì khổ đau nó cũng bắt kịp. Mình chạy qua Mỹ thì khổ đau nó cũng chạy qua Mỹ. Mà mình chạy qua châu Phi thì khổ đau nó cũng chạy tới châu Phi. Không có nghĩa rằng là mình chạy khỏi Việt Nam là mình hết khổ đó. Mình không nhìn mặt người đó thì chỉ bớt cái cơ hội để mà bị kích hoạt vào cái hạt giống khổ đau thôi. Chứ còn bản thân mình, cái tâm lo lắng, cái tâm sợ hãi, cái tâm tưởng tượng, cái tâm nghi kỵ đó đủ để mời lên cái khổ đau rồi. Cho nên Đức Phật mới nói khổ đau đó là ở bên trong, chứ không phải là ở bên ngoài. Cho nên cái liệu pháp chữa trị khổ đau cũng phải từ bên trong, chứ không phải là ở bên ngoài. Trong bài hát Đời Đá Vàng thì nhạc sĩ Vũ Thành An có viết là: ôi thôi đời ta phung phí trong cơn muộn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay, tại sao ta sống chốn này quay cuồng mãi hoài, có gì vui? Có một lần mất mát mới thương người đơn độc, có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Qua dầm về mưa tuyết mới yêu ngày nắng về. Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng. Tựa bài hát này là đá vàng. Đời đá vàng, tức là vàng là ở trong đá. Muốn tìm được vàng là phải đập đá, phải moi ra. Chứ vàng nó mới nằm khơi khơi ở trên mặt được, nằm sâu ở nơi khó khăn, ở nơi gian khó mới có thể tìm được. Hạnh phúc á, nó nằm lẫn lộn chung với khổ đau, mà thậm chí nằm tầng tầng lớp lớp ở dưới khổ đau. Chúng ta không thể không có khổ đau để nắm bắt được hạnh phúc. Chúng ta phải khổ đau. Khổ đau là một điều tất yếu của nhân sinh. Ai có mặt trong cuộc đời này thì cũng phải trải qua một cảm giác đặc biệt, hấp dẫn. Đó là khổ đau. Và chúng ta đã chia sẻ với nhau rất là nhiều. Bây giờ tôi chỉ xin nhắc lại thôi. Khó khăn, bất như ý và khổ đau là hai phạm trù khác nhau. Chúng ta có thể có những khó khăn. Khó khăn thì không ai có thể tránh khỏi. Không có khó khăn này thì cũng có những cái khó khăn khác. Không phải cái khó khăn của những người sống xung quanh mình thì cũng là khó khăn của công việc, của đồng nghiệp. Mỗi ngày như vậy có không biết bao nhiêu khó khăn nó ập tới. Chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Nhưng mà Đức Phật nói chúng ta có thể tránh khỏi khổ đau nếu chúng ta có một thái độ đúng để ứng xử với những cái khó khăn đó. Nếu chúng ta chấp nhận những khó khăn đó, chúng ta không có chống đối nó, chúng ta không có loại trừ nó, chúng ta không có nhảy dựng, chúng ta không có gào thét, chúng ta không có mong muốn rằng là nó phải biến mất ngay lập tức. Chúng ta để nó có mặt ở đó. Tất nhiên là nếu mình đẩy được thì mình cứ đẩy, mình loại trừ được thì mình loại trừ, mình xua đuổi được thì mình cứ xua đuổi. Nhưng mà chúng ta không thể làm với tất cả. Có những thứ mình đẩy được, có những thứ mình đâu có đẩy được. Nó là con của mình thì mình đẩy nó đi đâu? Họ là người thương của mình là làm sao mà mình bỏ được? Cho nên chỉ còn có con đường duy nhất, đó là học cách chấp nhận cái khó khăn đó. Tôi đồng ý, tôi chịu. Cái khó khăn này là một phần của cuộc đời của tôi. Tại vì tôi đã đón nhận rất nhiều điều như ý trong đời sống rồi. Tôi có rất nhiều điều kiện thuận lợi rồi. Thì tôi phải đón nhận luôn những cái điều không thuận lợi, những điều bất như ý chứ. Như vậy thì khi mà khó khăn nó đến, mà chúng ta có một cái thái độ đúng để đón nhận nó, dĩ nhiên là mình sẽ tìm cách làm cho cái khó khăn nó nhỏ lại, hoặc là nó yếu dần. Nhưng mà trước tiên mình không có phản ứng, mình không có chống trả, mình không có than phiền trách móc, thì cái khó khăn đó chỉ là cái khó khăn thôi, chứ nó không biến thành đau khổ. Khó khăn chỉ biến thành đau khổ khi nó cộng với thái độ muốn chống đối lại cái khó khăn đó, muốn loại trừ cái khó khăn đó. Nhưng khó khăn chỉ là khó khăn. Khó khăn không trở thành đau khổ khi khó khăn đó cộng với sự chấp nhận, sự chịu đựng. Vấn đề là chúng ta có khả năng để chấp nhận, để chịu đựng hay không mà thôi. Chớ Đức Phật nói khó khăn hay lắm, mà thậm chí là cái khó khăn đó nó đã lỡ biến thành khổ đau rồi, nó nằm ở trong tâm hồn chúng ta rồi thì nó vẫn rất là hay. Nói như nhạc sĩ Vũ Thành An, đã có những lúc mà khổ đau mà không có ai kéo ra, không có ai hướng dẫn hết, cho nên là nằm quằn quại trong cái vũng lầy khổ đau đó. Khổ vì tình, bị bồ đá, cho nên là nằm một đống, không thèm ăn, không thèm đi làm, không thèm sinh hoạt, những cái sinh hoạt cơ bản hàng ngày, mất phương hướng, cảm thấy cuộc đời đáng chán, rồi muốn tự tử, muốn bỏ hết tương lai sự nghiệp cuộc đời của mình. Có những lúc mình lẳng nhắc như vậy đó, tự nhiên cuộc đời của mình mà mình bỏ hết chỉ vì một cái người nào đó. Cái người nào mà có đủ tư cách làm cho mình khổ dữ vậy? Người đó là ai mà có quyền thao túng cuộc đời của mình? Tại vì mình còn cha, còn mẹ, còn họ hàng, mình còn anh chị em, mình còn công việc, mình còn đam mê, mình còn sự nghiệp, mình còn lý tưởng, mình còn hoài bão, mình còn hàng khối lý do để mình tiếp tục sống trong cuộc đời này. Thì tại sao một cái người chẳng đáng như vậy mà mình phải quăng cuộc đời mình đi? Tại sao mình phải tự làm khổ mình? Để hiểu ra được điều này rất là khó nha quý vị. Thường là chúng ta thương một người nào rồi thì chúng ta chỉ biết có tình cảm mà thôi. Chúng ta quên hết tất cả những cái giá trị khác trong cuộc đời này. Và do cách thương chúng ta nó có vấn đề. Cách thương chúng ta nó có vấn đề. Mình thương người nào rồi thì mình lao theo người đó luôn. Mình giao hết cuộc đời mình cho người đó luôn. Nhất là mình đang cô đơn, đang lạc lõng. Nhất là mình đã từng không được cha mẹ mình thương đủ. Mình có những cái tổn thương tâm lý đó. Thành ra là mình cần có một cái người mà họ có thể bảo bọc cuộc đời của mình, họ nâng đỡ cuộc đời của mình, họ truyền cảm hứng cho mình, họ che chở, họ bảo vệ mình. Cho nên cuộc đời mình nó thuộc vào người đó. Và khi mà người đó không còn thương mình nữa thì tất nhiên là mình phải sụp đổ thôi. Cho nên cái sai lầm nó bắt đầu từ cái chỗ không phải là khi mình thương một người nào. Thương nó không có sai lầm. Nhưng mà cái sai lầm nó nằm ở chỗ là khi mình thương một người nào rồi thì bắt đầu mắc kẹt vào người đó. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút mà mình không biết. Thế cho nên là khi mà cái nhân duyên nó không còn nữa, khi người đó không còn mặn nồng, người đó không còn yêu thương mình nữa, thì mình không còn lý do gì để mình sống hết. Và bắt đầu là nằm một đống đó quằn quại. Nhưng mà trong cái kinh nghiệm của nhạc sĩ Vũ Thành An thì nhạc sĩ nói rằng vẫn cảm ơn những cái ngày tháng khổ đau đó. Cũng may là chưa tới cái mức tồi tệ nhất, đó là quyên sinh vì tình yêu. Vẫn còn cái nhân duyên để mà sống sót, để mà đi tiếp những chặng đường còn lại. Và bắt đầu quay lại mới thấy rằng những cái giá trị khổ đau nó đã giúp cho nhạc sĩ thấy rằng là có một lần mất mát mới thương người đơn độc. Có quằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Qua dầm về mưa tuyết mới yêu ngày nắng về. Có một thời khóc than mới hiểu đời đã vàng. Tôi có nhiều năm ở miền vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, và cũng có những tháng sống ở tiểu bang Alaska. Thì khi mà mùa đông đến, đặc biệt là ở Alaska, là 20 tiếng không có mặt trời. Thậm chí là có ngày mặt trời chỉ xuất hiện có 2 giờ đồng hồ thôi. Hoặc là có ngày không thấy mặt trời đâu cả. Tôi thui, nghĩa là 48 tiếng màu đen không. Không thấy gì cả. Và những người sống ở Alaska rất dễ bị trầm cảm. Và đa phần người trẻ họ phải dời qua cái tiểu bang gần ở đó của nước Mỹ là Washington State, Seattle. Họ dời qua đó, họ di cư vào đó vào cái mùa đông. Họ kiếm cái gì họ làm, họ học một cái gì đó để đỡ phải sống trong một cái mùa đông u ám ở Alaska. Nhưng mà khi mà mặt trời xuất hiện đó, thì mọi người đều reo vui giống như là một cái tin mừng gì rất là lớn. Họ chạy ra ngoài trời, họ đón nhận ánh nắng mặt trời, họ hạnh phúc, họ nhảy múa, họ ca hát, họ bày tiệc, rồi họ đem tất cả những công việc ra ngoài trời để mà làm, để mà tắm dưới cái nắng của mặt trời. Thì lúc đó mình mới thấm cái câu nói, câu hát của Nhạc sĩ Vũ Thành An đó là qua dầm về mưa tuyết mới yêu ngày nắng về. Chúng ta phải trải qua những cái biến cố, những cái khổ đau thì chúng ta mới biết cái gì là hạnh phúc. Trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, cái chương khổ đau là cái chương đầu tiên tôi viết. Trong đó tôi có viết xuống 4 câu thơ: nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào, ta tìm về tỉnh thức. Nếu không có khổ đau, thì chúng ta không có trân quý những cái điều kiện của hạnh phúc. Cũng giống như là mình chưa từng bị đói đó, thì chưa thấy cái hạnh phúc của cái việc ăn no. Chưa từng đi xa nhà, chưa từng rời người thương của mình đó, thì mình sẽ không có trân quý được sự có mặt của họ đâu. Phải trải qua những cái mùa đông băng tuyết lạnh giá, mình phải ở ngoài trời dầm mưa suốt một buổi chiều, cả ngày trời. Rồi mình mở cửa đi vào nhà, hơ tay trên bếp lửa hồng, ăn một cái chén cháo, một cái tô mì gói nóng hổi. Trời ơi, hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà giữ được bao lâu? Giữ cái ý niệm hạnh phúc trên điều kiện hạnh phúc đó được bao lâu? Lúc nào cũng ý thức rằng tôi đang có một điều kiện hạnh phúc, tại vì tôi đang ở trong một căn nhà ấm áp. Trước đó vài giờ tôi ở ngoài kia mưa gió bão bùng. Trước đó vài giờ tôi còn ở trên chuyến bay xa xôi. Trước đó vài ngày tôi còn ở một cái nơi rất là cách quê hương này nửa vòng trái đất. Mà bây giờ tôi đang có mặt ở đây với người thương của tôi, với căn nhà ấm áp, với những cái bữa ăn đơn sơ mà cần thiết vô cùng. Tôi cực kỳ hạnh phúc. Tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc. Nói như vậy nguyên một giờ đồng hồ, tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc. Tất nhiên là không có nói bằng lời rồi, nói trong đầu. Tôi hạnh phúc vì tôi ở trong căn nhà, tôi hạnh phúc vì tôi có những người thương, tôi hạnh phúc vì tôi có mâm cơm ấm áp, tôi hạnh phúc vì tôi đang ở Việt Nam, tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc. Thì đố khổ đau nào nó chui được vô được? Chui vô không được. Là tại vì đang xen liên tục ý niệm của hạnh phúc. Tức đó, cái đó gọi là sống trong tỉnh thức. Tỉnh ra để nhận diện những điều kiện của hạnh phúc, để kết nối sâu, để trân quý và giữ gìn. Thì cho dù chúng ta có bao nhiêu cái vách sầu, chúng ta có bao nhiêu cái khó khăn khổ đau đó, thì nó cũng không có thể làm cho chúng ta khổ nhiều như vậy. Chúng ta khổ nhiều là tại vì chúng ta bị thu hút vào cái khổ đau nhiều quá. Chúng ta chỉ có một vài khổ đau thôi mà suốt ngày chúng ta bị thu hút vào nó, chưa từng tách ra được. Vì chưa tách ra được cho nên chúng ta tưởng cuộc đời chúng ta chỉ là những cái khổ đau đó thôi, trong khi chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Và khi thoát ra được khổ đau rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu trân quý những điều kiện hạnh phúc còn lại. Cho nên khổ đau nó là một cái điều kiện cần để nhắc cho chúng ta nhớ cái gì là hạnh phúc. Những điều kiện hạnh phúc mình đang có, hãy cố gắng giữ gìn. Giống như là khi mà mình dự một cái đám tang, nhìn một cái xe tang đi ngang qua đường, mình cũng chợt chạnh lòng. Mình cũng chia sẻ nỗi buồn với thân nhân của những người, có một cái người vừa mới qua đời. Nhưng mà mình cũng sôi rọi lại. Mình nghĩ rằng một ngày nào đó, một trong những người thân của mình mà ra đi như vậy, chắc là mình sẽ rất là đau khổ. Và khi mình có mặt trong cái đám tang đó luôn, hoặc là một cái nhân duyên nó lớn hơn nữa, đó là một người thân nào của mình ra đi vĩnh viễn, thì mình lập tức quay về trân quý những người còn lại. Nó là như vậy đó. Đó là điều kiện của con người. Con người chúng ta nó là như vậy đó. Phải mất mát thì mới quý cái đoàn viên sum họp. Chứ còn mà đáng đoàn viên sum họp thì cứ đòi mất mát. Thôi chúng ta chia tay đi. Khổ đau nó không có quá đáng sợ nếu mà chúng ta hiểu đúng về nó. Hiểu đúng về nó, thứ nhất là nó là điều kiện cần thiết để giúp cho chúng ta phải nỗ lực cố gắng mỗi ngày, nhờ có khó khăn hoặc là nhờ có khổ đau mà chúng ta vẫn phải tiếp tục phát triển cái khả năng sinh tồn của mình, phải tôi luyện con người mình rất nhiều, phải mở rộng cái sức chịu đựng của mình rất nhiều thì mới có thể đương đầu và gánh vác được những cái khổ đau đó, để rồi mình trở thành một con người lớn hơn, có trái tim rộng lớn, có tầm nhìn rộng lớn. Nếu mà ít khổ đau quá thì con người mình nó yếu đuối bạc nhược và mình sống sơ sài lắm. Cái người mà nhiều khổ đau rồi thì họ sống rất kỹ, khi mà họ hết khổ đau họ trân quý tất cả những điều kiện hạnh phúc còn lại. Và nhờ có khổ đau thì người ta mới quyết tâm tìm về hạnh phúc, cố gắng sống làm sao để mà không có rớt vào khổ đau một lần nữa, cố gắng làm sao để sống có hạnh phúc nhiều hơn. Và người ta mới bắt đầu ý thức rằng là cuộc đời không phải để sống là để đi làm, sống là để đi kiếm tiền, sống là để đi thao túng quyền bính, sống là để thể hiện chứng tỏ, sống để mà nó không khổ đau. Tại vì có rất nhiều người có quyền bính, có địa vị, có đủ người thương yêu mà họ vẫn khổ đau. Cho nên cái phấn đấu lớn nhất của con người không phải là để được trở thành cái này cái nọ hay là có được cái này cái kia, mà cái phấn đấu lớn nhất con người là để có được thật nhiều hạnh phúc, ít khổ đau. Càng ít khổ đau càng tốt. Nhưng mà nếu đã có khổ đau rồi thì biến nó trở thành một cái chất liệu, một cái động lực để mình đi tìm hạnh phúc. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức. Trên cái kinh nghiệm của tôi thì tôi biết rằng là những người mà tìm tới thiền, những người mà muốn sống có đời sống về đời sống của tâm hồn sâu sắc, những người muốn phát triển về đời sống tâm linh, thường là họ đã trải qua những cái biến cố rất lớn trong cuộc đời. Họ đã từng sống những cái ngày tháng, những cái giai đoạn rất là mờ mịt, tâm tối, khổ sở. Thì cái quyết tâm mà đi về cái hướng mặt trời, cái miền tỉnh thức nó rất là mạnh mẽ. Dĩ nhiên những người đến thiền họ còn nhiều cái lý do khác. Có những người chỉ muốn đến học thiền để cân bằng cảm xúc, để giảm stress hay là để có những trạng thái thư giãn thoải mái thôi. Nhưng mà cái quyết tâm của những người đó nó không có đủ lớn, không có đủ mạnh. Thì cái đối tượng mà trải qua khổ đau nhiều, biến cố nhiều, sống trong những cái giai đoạn, nhất là những người bị trầm cảm, quý vị, mỗi ngày họ phải sống trong cái đêm tăm tối, một cái khu rừng tối đen của những cảm xúc tiêu cực, của con quái thú đó, thì họ thèm cái trạng thái thoát ra khỏi nó biết chừng nào. Thèm được ngồi yên, uống một chén trà, nhìn trời xanh mây trắng trong cái bình an vô tư lự biết bao nhiêu. Trong khi những người mà đang không bị trầm cảm, những người không có những cái vết thương sâu sắc như vậy, những người chỉ có một ít khó khăn thôi, mà lại không thể làm được điều đó, mà lại không biết trân quý những cái điều mà mình có thể làm được. Một người trầm cảm họ làm như vậy không được, trừ khi cái cơn trầm cảm nó rút lui thôi, trừ khi trận bão nó không ập tới thôi. Còn chúng ta đang không bị con quái thú đó khống chế, không bị cái cơn bão trầm cảm nó ập tới, chúng ta chỉ vì là không có đạt được những cái điều mình mong muốn thôi mà cũng khổ ê chề, mà cũng không thể ăn được, không thể ngủ được, không thể ngồi chơi với người thân được, không thể thưởng thức những điều kiện màu nhiệm của đất trời này thì thiệt là vô lý, thiệt là oan uổng. Cho nên trời phải giáng cho một cú thì mới chịu ngồi ở đây, mới đến các trung tâm thiền tập, mới nghĩ tới cái việc tu tập mạnh mẽ. Còn những người mà chưa từng bị trời giáng cú nào, hay là có giáng rồi mà cách đây nó hơi xa xa đó, thì còn nhẫn nhơ ngoài kia, còn chụp bắt cái này cái nọ, hoặc là nếu mà có đến với thiền tập thì cái động cơ nó không có đủ mạnh. Phải trải qua nhiều cơn mộng mị, mơ màng, mệt mỏi thì người ta mới tìm cách thoát ra khỏi nó. Cho nên khổ đau nó trở thành một cái chất xúc tác, một cái động cơ rất là mạnh mẽ để buộc bạn đi tìm những cái giá trị khác lớn hơn. những cái giá trị mà bạn đang đeo đuổi, nắm bắt, đó là tiền bạc, quyền lực, sắc dục. Nếu mà tiền bạc, quyền lực, sắc dục không đem tới khổ đau thì sức mấy bạn đi tìm những giá trị của tâm hồn. Nó phải quất cho bạn tơi tả, phờ phạc, xì khói. Thì bạn mới chịu ngồi thiền, mỏi gối, đau lưng, mới có thể chấp nhận ngồi yên được. Thì nhờ đó, mình mới biết rằng ở bên trong con người của mình, nó còn có những giá trị lớn gấp trăm ngàn lần những cái thứ mà mình đã từng đeo đuổi ở bên ngoài kia. Mà những thứ bên trong của mình thật sự là những thứ mà mình cần để mình có mặt một cách xứng đáng trong cuộc đời này. Đó là gì? Đó là chất liệu của bình an, của thảnh thơi, của sự tự do tuyệt đối, của tình thương lớn, của hiểu biết lớn, của trí tuệ, của từ bi. Một cái người mà sở hữu những tài sản như là bình an, thảnh thơi, như là tự do, giải thoát, như là trí tuệ, từ bi, là một người cực kỳ giàu có. Mà để có được những điều đó thì họ phải bị bầm dập trước kia. Chỉ có khổ đau đủ lớn mới có thể đẩy người ta tới một cái phương trời cao rộng. Trên cái kinh nghiệm bản thân tôi, nếu mà song thân tôi không có mất cùng một lúc trong một tai nạn, thì có thể là cuộc đời tôi đã đi sang một cái hướng khác rồi. Và tôi không có đủ tư cách để ngồi đây để chia sẻ cùng quý vị. Đã khổ đau nhiều lắm trong quá khứ. Mà cái khổ đau nó lớn kinh khủng đến mức mà mình phải đi tìm một con đường thôi. Chứ không thể đứng chần chờ ở đây nữa. Và không thể chấp nhận một đời sống lằng nhằng tầm thường được nữa. Còn trước khi biến cố nó xảy ra thì mình vẫn còn thấy con được lắm. Con sống được. Con ổn. Đâu có sao đâu. Cho nên khổ đau là cần thiết. Đừng có sợ. Chỉ cần chúng ta học cách để ứng phó với khổ đau, để biến khổ đau trở về đúng cái vị trí nó, chỉ là những cái điều trái ngang trong cuộc đời, chỉ là những điều kiện không thuận lợi mà thôi. Còn nếu lỡ như nó đã trở thành một phần khổ đau trong tâm hồn của chúng ta rồi, thì chúng ta cũng sẽ học cách để xử lý mỗi khi khổ đau nó có mặt. Trước khi tiếp tục câu chuyện thì mời đại chúng nghe bài hát Đời Đã Vàng của nhạc sĩ Vũ Thành An do Minh Đức trình bày.
Wait. cuồng mãi hoài có gì vui, có một lần mệt mỏi mới thương người đớn đau, có oan mình đớn đau mới hiểu được tình yêu qua dầm dề mưa thưa mới vui ngày nắng về, có một đời khóc than mới hiểu đời đã vàng. Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời con ước ao khát vọng con cầu ca. Ta xin tháng ngày rồi bình yên, ô hay tại sao ta sớm trốn đi quay cuồng mãi hoài có gì vui, có một lần mệt mỏi mới thương người đơn độc, có hoàn mình đơn đau mới hiểu được tình yêu qua dầm dề mưa thưa mới vui ngày nắng về, có một đời khóc than mới hiểu đời đã vàng, có một đời khóc than mới hiểu đời đã
có một đời khóc than mới hiểu đời đã vàng. Sống trải qua nhiều thăng trầm, nhiều khổ đau thì chúng ta mới ngộ ra được rằng là khổ đau là một phần tất yếu của đời sống. Cũng giống như là mình muốn có vàng thì mình phải đập đá, mình phải moi ở trong núi, trong hang sâu, trong những nơi rất là vất vả mới có được vàng. Đá vàng là một cặp song hành. Hạnh phúc khổ đau cũng là một cặp song hành. Nhưng dĩ nhiên nếu mà ít khổ đau hơn thì nó tốt hơn chứ. Mình có thể né được, mình có thể tránh được, mình có thể rút được kinh nghiệm làm sao để mà hạnh phúc nó nhiều hơn khổ đau. Kẹt lắm rồi, lỡ khổ đau rồi thì mình phải mới học cách để mà chấp nhận nó, ứng phó với nó và vượt qua nó. Chứ còn đâu có ai mong muốn là cuộc đời của tôi phải thật nhiều khổ đau để tôi được trưởng thành, để tôi biết cái gì là hạnh phúc, phải không? Đó là cũng là lẽ thường tình của con người thôi. Cho nên là chúng ta phải học cách làm sao để có một cuộc sống có nhiều hạnh phúc hơn, ít khổ đau hơn. Nhưng mà nếu lỡ đang phải sống trong khổ đau, đang phải leo qua những cái vách sầu, thì nói như hiền triết Siric, đó là the only way out is through. Con đường thoát ra khỏi mọi khổ đau đó là đi xuyên qua nó. Nhưng mà nói như Đức Phật, đó là con đường vượt thoát khổ đau, là con đường quay về để mà học cách hiểu, chăm sóc và chuyển hóa những khổ đau. Và nói như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đó là con đường vượt thoát mọi khổ đau là con đường quay vào bên trong, quay trở vào bên trong. Thì tại vì khổ đau đó, nó đến từ bên trong, từ cái tâm của chúng ta, nó còn non yếu, nó còn quá nhiều yếu kém, nó có quá nhiều phiền não, có quá nhiều rác rến, quá nhiều cảm xúc tiêu cực mà mình đã không có quản chế hết được. Cái những đối tượng thương yêu của mình đâu phải là cái đối tượng duy nhất hay là lớn nhất đưa tới khổ đau cho chúng ta đâu. Họ là những người chúng ta rất thương, rất muốn bảo vệ, rất là muốn để mà đem đến những giá trị tốt đẹp nhất cho họ mà. Nào phải họ là cái người đưa tới khổ đau cho chúng ta đâu. Có thể là do chúng ta chưa đủ trưởng thành chăng? Do chúng ta chưa có trang bị kịp hành trang vào đời chăng? Do chúng ta chưa có hiểu gì về chính chúng ta chăng? Về những ham muốn, về những khát khao, về bản ngã, về những cái gốc khuất trong tâm hồn của mình. Cho nên là mình đã bước vào trong cuộc đời này với một cái tâm thế thiếu rất nhiều những cái hiểu biết về thân phận, về cuộc đời. Cho nên là mình đã sa hầm sập hố, mà bởi chính mình dâng ra nhiều hơn là cuộc đời đã dâng ra. Thì vậy cho nên đã lỡ vướng vào khổ đau rồi, đã lỡ phải vướng vào đối đầu với những cái vách sầu rồi, thì phải học cách vượt qua thôi. Thì cách để vượt qua vách sầu đó, có khi chúng ta khoan tìm cách để mà leo qua nó, lần mò leo mãi từ năm này qua năm khác mà nó không qua rồi đó, thì đừng có leo nữa, lùi lại. Thay vì cứ đâm vào vách sầu để mà leo qua đó, thì mình phải nhớ một điều rằng cuộc đời mình không chỉ là cái vách sầu đó. Cuộc đời mình rộng lớn hơn nhiều lắm. Đừng cứ mãi chăm bẩm vào cái người mà làm cho mình khổ như mình nghĩ. Đừng có mãi chăm bẩm vào tình yêu mãi. Đừng có mãi chăm bẩm vào những cái vết thương trong lòng mãi. Đừng có mãi chăm bẩm vào những cái điều bất như ý mà mình đang phải chấp nhận nó. Mình hãy xoay qua một cái hướng khác đi. Nói như nhiều triết gia Tây Phương là có hai người cùng nhìn vào bầu trời tối đen. Một người, cả hai người đứng trong song sắt nhìn vào bầu trời tối đen. Một người chỉ thấy cái song sắt và một người thì nhìn thấy các vị tinh tú. Hoặc là chúng ta nhìn vào cái vũng tối đen kia. Mình nếu chúng ta cứ nhìn mãi vào nó thì nó rất là đáng sợ. Nhưng mà nếu chúng ta ngước lên thì sẽ thấy trên bầu trời kia còn rất nhiều vị tinh tú lấp lánh. Tại sao chúng ta không có đổi hướng nhìn đi? Tại sao cứ nhìn về một hướng mà nhìn hoài chi cho nó khổ? Và nhìn mãi lên bầu trời rồi thì chúng ta mới nhận ra được một điều rằng nếu không có cái vũng tối đen kia thì sức mấy mà chúng ta thấy được các vị tinh tú. Chính nhờ những cái trái ngang, những khổ đau trong cuộc đời mà mình mới biết được cái giá trị của hạnh phúc. Vì vậy cho nên là đổi hướng nhìn. Đừng có ngồi đó để mà cố gắng giải quyết vấn đề. Đã giải quyết nhiều lần rồi không được thì đừng tiếp tục nữa. Quay sang một hướng khác mà Đức Phật gọi là chuyển kênh. Giống như là một cái TV truyền hình á. Mình xem cái đài đó hoài mà nó mệt mỏi, nó căng thẳng quá thì mình mở qua một cái đài khác. Nó thư giãn, nó nhẹ nhàng hơn. Tâm mình nó có thể làm được điều đó. Khi mà mình điều nó qua một cái hướng khác, không có chú ý vào cái đề mục khổ đau nữa, mà chú ý vào những cái đề mục khác, những đối tượng khác để cho tâm nó bám vào. Thí dụ như là mình đứng lên, bước ra ngoài trời, để tập thể dục, để đi bộ, để bơi lội, để cắm trại, để làm một cái việc gì đó mà mình ưa thích. Rồi mình ngồi xuống nói chuyện với những người bạn lành tính, có năng lượng tràn trề. Rồi mình đi làm những việc lợi ích cho người khác, cho cộng đồng, cho xã hội. Rồi mình dành thời gian để mà mình bồi dưỡng thể lực và tinh thần của mình. Mình đi hành thiền, mình tập yoga. Tất cả những cái đó nó không có liên quan tới cái việc giải quyết cái khó khăn hay là chữa lành cái vết thương mà trong tâm hồn mà mình nghĩ. Những cái việc đó nó đứng qua một bên. Nhưng mà khi mà mình tập trung vào những cái việc đó thì trước hết là mình không có làm cho cái vết thương nó rộng lớn hơn đã đành. Mà chính những cái việc mà mình làm mà tạo ra được năng lượng lành, nó làm cho tâm mình nó được thư giãn, thoải mái. Đặc biệt là mình an trú được vào trong đời sống, cắm rễ vào trong đời sống, sống tỉnh ra. Tạm thời để cái khó khăn qua một bên, chỉ cố gắng lo sống, trở về tiếp nhận lấy đời sống của mình. Sống cho đàng hoàng, sống cho tử tế. Phải đối xử đàng hoàng với chính mình trở lại. Mình đã từng bị cuốn vào tình cảm, đã từng bị tình cảm nhấn chìm để giao cuộc đời mình cho một người khác. Thì bây giờ mình quay về tiếp quản lại cuộc đời của mình, chăm sóc lại từ thể chất tới tâm hồn của mình. Thì bấy giờ mình sẽ nhìn về cái vết thương của mình bằng một con mắt khác. Mình không thấy đó là một cái vách sầu đáng sợ nữa. Nó có thể thấp hơn, nó có thể mỏng hơn, nó có thể đơn giản hơn chúng ta nghĩ trước đây nhiều. Thậm chí khi mà mình phát triển nội lực một cách đầy đủ, quay về nuôi dưỡng tâm hồn đúng cách, làm cho mình có nhiều bình an, nhiều sự cân bằng hơn và nhiều cái sự sáng suốt hơn, thì mình sẽ nhìn thấy những cái khổ đau kia, những cái khó khăn kia đó, nó cần phải có mặt ở đó mà không cần phải dọn nó đi nữa. Con của mình cứ là con của mình. Nó khó khăn, nó ngỗ nghịch thì kệ nó. Mình cứ hoàn thiện phần của mình. Cái công việc của mình đó là cố gắng giữ được cái tâm bình an. Mà chỉ khi mà mình nhả đối tượng đó ra rồi đó, tạm thời mình lơ đối tượng đó đi, thì mình mới quay về xây dựng được cái chất liệu bình an trong lòng của mình. Chứ mình ngồi chăm bẩm nhìn hoài mãi thì chỉ có điên tiết, chỉ có đau khổ thôi. Cái khó là chuyển từ kênh này qua kênh khác. Làm sao để chuyển được từ kênh này qua kênh khác? Nó cả một nghệ thuật rất là lớn. Bạn phải luyện tập rất nhiều. Bạn phải nương vào lực của tập thể, của đoàn thể tu tập rất nhiều. Bạn phải quyết tâm cao độ hành thiền. Thì bạn mới đủ sức chuyển từ đề mục này sang cái đề mục khác. Chuyển từ cái kênh này qua một cái kênh khác. Nhưng mà khi đã chuyển qua được rồi, bạn sống được rồi, bạn tiếp xúc với cuộc sống được rồi, bạn sống sâu sắc được rồi, bạn có bình an hạnh phúc được rồi, thì bạn nhìn lại những cái điều bất như ý, những trái ngang trong cuộc đời này, nó chẳng là gì cả. Bạn muốn dẹp nó thì dẹp, cũng đủ sức dẹp. Còn bạn không muốn dẹp, bạn cứ để nó tồn tại song song với cuộc đời của bạn như một cặp song hành, để nó nhắc cho bạn nhớ những điều kiện hạnh phúc trong cuộc đời. Nghĩa là khi mà chúng ta quay về để bồi dưỡng tâm hồn của mình đủ, thì tự nhiên dung lượng trái tim chúng ta nó sẽ rộng lớn. Cái cách để mà mở rộng dung lượng trái tim, để chấp nhận được những khó khăn, những đối tượng khó khăn, đó là hãy quay về làm cho tâm mình bình an, làm cho năng lượng được hồi phục. Khi năng lượng được hồi phục, khi tâm hồn bình an, tự động cái trái tim nó sẽ rộng lớn. Còn khi tâm hồn yếu đuối, bạc nhược, mệt mỏi, thì nó sẽ tiếp tục đi tìm kiếm cái sự công nhận, cái sự nể phục, cái sự yêu thương, cái sự tha thứ, cái sự bao dung, cái sự tuân phục, cái sự quy phục. Còn khi nó no đủ rồi, khi nó lành lặn rồi, nó không cần nữa. Nó không cần người kia phải làm thêm cái gì cho nó nữa. Nó đủ rồi. Và khi nó đã đủ rồi, thì nó sẽ chấp nhận được đối tượng đó. Nó tha thứ được đối tượng đó. Và nó để cho đối tượng đó tiếp tục đồng hành có mặt trong cuộc đời với nó. Cho nên cái cách mà để xuyên qua khổ đau không phải là ngồi đó để mà phân tích, để mà mổ xẻ, để mà bầm 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 nó ra từng mảnh. Mà cái cách để xuyên qua nó đó thì nó có hai bước. Bước thứ nhất là ngó lơ nó đi, quay về bồi dưỡng tâm hồn. Bước thứ hai là tập đối diện với nó bằng một tâm hồn mạnh mẽ, tráng kiện, tràn đầy năng lượng. Thì cách thứ hai này sẽ được chia sẻ qua đề tài bài pháp thoại kế tiếp. Bây giờ mời đại chúng nghỉ ngơi trong 15-20 phút thì đại chúng sẽ trở lại. Và bây giờ mời đại chúng lắng nghe ba tiếng chuông để kết thúc bài pháp thoại thứ nhất.